giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ. Vì sao trẻ trộm đồ? Tập 1. Chúng con xin chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi ghi hình một tiết mục vô cùng là đặc biệt. Tôi tin là các bậc phụ huynh, thầy cô giáo và toàn xã hội đều rất quan tâm. Tên của nó là Vì sao trẻ trộm đồ? Vì sao chúng trộm đồ vậy? Chúng ta không nhìn ra, không tìm được nguyên nhân căn bản của nó, thì bạn vĩnh viễn cũng không thể phát hiện ra. Thật sự phát hiện ra vấn đề nhưng bạn cũng không thể giải quyết được. Vì sao vậy? Vì không biết gốc bệnh ở đâu. Có thể bạn cho rằng con nhà mình rất tốt, nhưng bạn thật sự có thể không biết chúng đã ăn trộm đồ rất nhiều năm rồi. Đây là thật. Hôm nay trước tiên chúng tôi xin giới thiệu một đứa trẻ ngoan, là học trò nữ, năm nay mới 9 tuổi thôi. Nó tốt ở đâu vậy? Bạn xem nó đi học, đọc sách, đọc thuộc sách thật sự là rất tốt. Bạn xem nó học môn thư pháp, vẽ tranh, những môn tài nghệ này đều rất tốt, rất lễ phép, cúi đầu 90 độ, những bạn học thông thường đều không bằng nó. Bạn xem lúc ăn cơm, nhà trường yêu cầu phục vụ người khác, nó cũng làm được. Nó tự gấp mền rất đẹp, biết chạy bộ, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo. Có thể nói đứa trẻ này thật sự khá tốt so với những đứa trẻ thông thường khác. Đứa trẻ này vừa mới đến trường văn hóa truyền thống học tập, là học trò mới đến. Những việc này đều là do thầy cô dạy nó, nó có thể làm được. Hôm nay hai cô chủ nhiệm lớp đều ở đây, họ có dẫn cô bé này đến. Mọi người không biết một đứa bé gái như vậy nhưng đã trộm đồ 2 năm rồi, vừa mới bị phát hiện. Bạn nhìn thế nào cũng không nhìn ra, nhưng thật sự nó đã ăn trộm 2 năm rồi. Trước tiên chúng tôi xin hỏi cô chủ nhiệm, tại vì sao phát hiện ra chuyện này? Lần đầu tiên phát hiện ra nó ăn trộm đồ là ở dưới giường ngủ nó, có một cây kẹo đã ăn một nửa. Kết quả cái kẹo này đã dẫn dụ rất nhiều kiến đến. Trường của các cô không cho ăn ngoài giặt mà. Dạ đúng rồi. Sau khi lấy được cây kẹo đó thì bạn học dẫn nó đến tìm con. Lúc đó con đã hỏi nó, con có ăn trộm đồ không? Kết quả nó nói mặt không biến sắc, thưa cô, con không trộm đồ ạ. Con nói vậy cái kẹo này ở đâu ra? Nó nói khi con đến đây mẹ cho con ở trên tàu ạ. Con nói vậy được, bây giờ cô sẽ gọi điện thoại cho mẹ con. Sau đó nó liền nói, thưa cô, con nhớ nhầm rồi, không phải là mẹ cho con, mà cô ngồi bên cạnh cho con ạ. Phản ứng rất nhanh, phản ứng rất nhanh ạ. Thậm chí con còn chưa nói ra, nhưng nó đã có thể đoán được ý của con. Sau đó con nói với nó, bởi vì trẻ nhỏ mà, nên con nói cây kẹo này không mua được ở bên ngoài, ở đây chỉ có chỗ của cô mới có, bên ngoài không có bán. Sau đó nó vẫn mạnh miệng nói với con là, thưa cô, con thật sự không ăn trộm, cô tin con đi. Hơn nữa nhìn nó rất đáng thương. Sau đó nó tỏ vẻ như rất là vô tội. Nói cách khác, nó biểu diễn rất xuất sắc, nó đều biết. Thậm chí bạn học của nó đều nói, hay là không phải bạn ấy ăn trộm. Ngay cả bản thân con cũng cảm thấy đứa trẻ này dường như không nói dối. Tất cả các cô đều bị nó lừa rồi, vì diễn xuất quá xuất sắc. Dạ. Cuối cùng chúng con dỗ dành rồi dọa nạt, trong tay cầm thước thì nó mới thừa nhận. Thưa cô, con đã ăn trộm ạ, nhưng vẫn chưa nói thật. Thưa cô, con chỉ ăn trộm một cái kẹo này thôi ạ. Con nói kẹo của cô có số lượng, con ăn trộm bao nhiêu cô nhìn là biết ngay. Cuối cùng nó nói, thưa cô, con đã trộm 4 cây ạ. Con hỏi nó, con có lấy những thứ khác không? Thưa cô, con thật sự không có, con không lấy những thứ khác. Sau đó con lại nói với nó, trong bàn làm việc của cô có những gì cô đều biết rõ, bây giờ cô sẽ đi kiểm tra. Cuối cùng nó thừa nhận, thưa cô, bên trong có kẹo viên sơn trà. Kẹo thanh sơn trà con cũng lấy trộm à? Từng chút như vậy nó mới nói thật với chúng con. Nếu không thì nó sẽ nói dối luôn à? Nó nói sự thật khó như vậy, cô có thể hội gì không? Thứ nhất con cảm thấy làm cô giáo hoặc là những người lớn như chúng con, bạn học của nó căn bản không đấu lại được những đứa trẻ này. Thậm chí rất nhiều lần con đã tin là nó không trộm đồ, hoặc là tin là nó nói đến câu này là hết rồi, nó nói là sự thật, phía sau không còn nữa. Thật sự là như vậy. Điều này chứng tỏ là đứa trẻ này có thứ còn đáng sợ hơn trộm đồ. Dạ. Nó mới 9 tuổi mà có thể lừa được những người gần 30 tuổi như các cô. Hơn nữa không phải là một người, lúc đó cô cũng ở đó phải không? Dạ có. Hỏi thế nào nó cũng nhìn rồi nói, thưa cô, con không trộm à? Con thật sự không trộm. Đó là do con nhặt được à? Sau đó khẽ tay dùng thước đánh một roi, thì nói một câu, đánh một roi nói một câu. Hơn nữa ánh mắt của nó rất vô tội nhìn con, rất quả quyết, người ta gọi là nhanh mồm nhanh miệng. Khán giả chúng ta nghe đến đây, tôi cảm thấy vô cùng lo sợ. Vì sao vậy? Nó mới 9 tuổi, là một bé gái. Vì sao nó có thể đạt đến trình độ như vậy? Các cô nên hỏi nó rõ ràng, trộm đồ bao nhiêu năm rồi? Nếu không có kinh nghiệm tương đối phong phú thì nó không thể đạt đến trình độ như vậy. Bạn xem, nó làm ra việc này là vừa ăn trộm vừa lừa gạt. Ba điều đầu tiên trong thập ác nghiệp, nó đã phạm hai điều rồi: trộm cắp, nói dối. Nó mới mấy tuổi chứ? Sau đó còn phát hiện nó vẫn trộm đồ nữa phải không? Vâng ạ. Hơn nữa đáng sợ nhất là lần thứ hai. Lần thứ hai chúng còn phát hiện khi nó trộm đồ, rõ ràng trên tay nó vẫn đang cầm vật nó trộm được. Trước mặt nó còn để một đống giỏ, những thứ ăn trộm còn thừa lại. Vừa lúc bạn học phát hiện, nhìn thấy, nhưng nó vẫn không thừa nhận, vẫn mạnh miệng quả quyết, mặt không biến sắc, nhìn chúng con nói, thưa cô, con không ăn trộm. Con thực sự không ăn trộm. Con vừa đến thì đã thấy ở đây rồi, không phải con lấy, con không ăn trộm. Hơn nữa đứa trẻ này khiến chúng con lo lắng nhất chính là gan của nó rất lớn, to gan làm càn. Trong trường chúng con, phòng của thầy cô giáo, nó cũng dám vào trộm đồ. Tôi nghe nói phòng của các thầy cô nó đã vào trộm hết rồi phải không? Dạ đúng. Phòng của thầy cô, phòng của người lớn, phòng làm việc của thầy cô giáo, tủ của bạn học, bao gồm cả những tủ trên hành lang công cộng, như lời của nó là những chỗ có thể lục lọi, con đều đã lục lọi rồi. Giống như là cường đạo hải tặc vậy. Một cô bé mới 9 tuổi, trường hợp này của chúng tôi, bạn xem đứa bé này đứng ở đây. Chúng tôi muốn hỏi, đứa trẻ này học ai vậy? Con nói xem con học ai vậy? Dạ, một bạn học ạ. Tức là con học được lúc ở trường tiểu học, trước khi con đến trường văn hóa truyền thống này đúng không? Dạ. Học trộm đồ bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm ạ. Lên lớp 1 bắt đầu học ăn trộm rồi đúng không? Dạ. Lúc đó 7 tuổi phải không? Dạ. Trong ấn tượng của tôi, trẻ nhỏ thành phố có thể có tật xấu nhiều, trẻ nông thôn tương đối thuần phát. Chúng tôi hoàn toàn nghĩ sai rồi. Hiện nay sự ô nhiễm này đã lan tràn đến nông thôn. Những trường học ở thôn quê, học sinh tiểu học, bạn xem một nơi xa xôi như vậy, một trường tiểu học huyện ở thành phố Thiên Thủy, lớp 1 tiểu học. Con nói mọi người biết con học ăn trộm đồ như thế nào. Khi các bạn tan học, lúc mà các bạn không chú ý thì đến chỗ cặp sách hoặc ngăn kéo của các bạn lấy đồ à? Lục lọi cặp của người ta à? Dân à? Vậy ở lớp những bạn học như vậy có cả nam và nữ phải không? Dạ. Có nhiều không? Cũng nhiều ạ. Mọi người đều trộm cái gì? Mọi người đều trộm đồ dùng như viết, thước, vân vân. Ở nhà con có trộm đồ không? Ở nhà con đã trộm kẹo, còn có thạch bánh bích quy ạ. Ăn trộm 2 năm rồi, vì sao không sửa? Đến trường văn hóa truyền thống vẫn tiếp tục trộm, vì sao không sửa vậy? Có lúc con quên mất, có khi cảm thấy muốn ăn trộm, con cũng không thể khống chế được mình ạ. Khi con bị người khác phát hiện ăn trộm, con có thể lừa gạt nhiều người như vậy, làm sao con có thể bản lãnh lừa gạt nhiều người như vậy chứ? Con học nói dối à? Cũng là trước kia con học bạn học. Bạn học cũng đều nói dối đúng không? Dạ. Ăn trộm đồ phải bị đánh rất đau. Vậy vì sao con vẫn muốn ăn trộm? Con cũng không biết. Con cũng không thể khống chế được mình, hoặc là cảm thấy rất muốn trộm đồ à? Con hỏi đứa trẻ này, ngoài trộm đồ ăn ra, con có lấy tiền không? Kết quả nó nói với con không trộm tiền, con lấy tiền không có tác dụng, con không tiêu được. Điều này khiến con thấy rất đáng sợ, khiến con rất lo lắng. Bởi vì nếu tương lai nó lớn lên, có thể tiêu được tiền rồi, dạ đúng rồi, hoặc là nó không học ở trường dạng khép kín này, mà nó có cơ hội tiêu tiền, thì nó sẽ lấy trộm tiền. Cho nên điều này khiến con rất lo lắng, rất lo sợ. Chúng con từng gặp một bạn học như vậy, bạn ấy trộm đồ ăn vặt trong căn tin trường học. Là nam hay nữ? Là nữ à? Bao nhiêu tuổi? Cũng khoảng 10 tuổi à? Lúc đi học khoảng 10 tuổi. Đây là những cô bé gái à? Bé gái nó nhìn rất đáng yêu, rất ngoan, rất lanh lợi. Sau đó bị ông chủ căn tin phát hiện. Ông chủ nói với bạn ấy là, rất tức giận nói với bạn ấy là, đừng có ăn trộm đồ của bác nữa, mà hãy về nhà trộm tiền đi, rồi đến mua đồ của bác. Người bán đồ căn tin đã nói như vậy sao? Dạ đúng rồi. Chúng ta thấy chuyện này, nếu cảm thấy rất lo sợ, đáng sợ thì vẫn chưa xong. Đáng sợ vẫn ở phía sau. Bạn xem cô bé này, học tập tốt, đệ tử quy, thái thượng cảm ứng thiên, Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh, xa di luật nghi, nó đều thuộc mà. Con đọc cho mọi người nghe đi. Thứ hai không trộm cắp là chuyên nói về không trộm cắp. Bạn xem nó học thuộc rất tốt. Thứ hai không trộm cắp nghĩa là đồ vàng bạc quý giá, thậm chí một cái kiêu ngọn cỏ cũng không được không cho mà lấy, hoặc vật của thường trụ, hoặc của tín thí, hoặc của tăng chúng, hoặc vật của quan, vật của dân, tất cả mọi vật hoặc cướp đoạt, hoặc trộm lấy, hoặc vừa lấy, cho đến trốn thuế vượt sông đều là trộm cắp. Kinh chép một vị sa di trộm của thường trụ 7 trái cây, một sa di lấy của tăng chúng vài cái bánh, một sa di lấy của tăng chúng chút đỉnh đường phèn, đều đọa địa ngục. Cho nên kinh nói, dù bị chặt tay cũng không lấy đồ bất chánh, than ôi làm sao có thể không có giới được chứ. Chúng ta nghe nó đọc xong đoạn này, rất được giáo dục. Tôi nghĩ đến xã hội ngày nay, rất nhiều sinh viên đại học bằng cấp rất cao, tài năng cũng không nhỏ, nhưng thế nào vậy? Rất nhiều người đều không phải là người tốt. Đây là thất bại lớn nhất trong giáo dục của chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn dạy ra những người như vậy sao? Sa di luật nghi đều thua cả. Viết được chữ chánh thể, họ còn có thể biểu diễn cho bạn xem, còn có thể lên khán đài hát cho bạn nghe. Nhưng thực tế, nó là kẻ trộm. Hiện nay chúng trộm đồ ăn, nó chẳng phải nói rồi sao? Tiền không có chỗ tiêu, có chỗ tiêu thì sẽ trộm tiền. Chúng tôi nghe nói có cô gái trẻ vừa đi làm đã ăn trộm, thành thói quen rồi, đã lấy cắp thẻ ngân hàng của người ta trộm 10.000 tệ, sau khi tiêu xong thì bị phán 2 năm tù giam. Đó chính là phạm nhân, tội nhân. Hôm nay chúng ta thấy từ nhỏ đến 9 tuổi, tôi còn nghe nói chỗ có các cô có đứa trẻ 6 tuổi đến đây cũng trộm đồ. Nó nói nó bắt đầu trộm từ 4 tuổi phải không? Dạ, chúng con gặp một bé gái đến từ Hà Nam, năm nay 6 tuổi. Nó đến chỗ chúng con liền bắt đầu trộm đồ. Sau đó chúng con tìm hiểu tình hình mới biết, từ 4 tuổi nó đã bắt đầu trộm đồ. Ở trường mầm non đã học trộm đồ rồi. Ở trường mầm non đó thấy bạn học có bút chì, tẩy đẹp thì đều lấy trộm mang về. Chúng con tìm hiểu đứa trẻ này, kỳ thực đứa trẻ này khi còn rất nhỏ ở nhà ông nội dẫn nó sang nhà khác chơi. Nhìn thấy nhà họ có đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, nó đều đút túi lấy trộm mang về. Thậm chí có lúc nhìn thấy nhà người ta có đồ đẹp, sau đó nói với ông nội là, ông ơi con muốn cái kia. Người ông này nuông chiều cháu gái nên giúp đứa cháu này đến xin người chủ nhà đó, cháu gái tôi thích cái này, anh cho tôi cái này nhé, tôi lấy nhé. Nếu người ông đó không giúp nó lấy thì nó sẽ phải ăn trộm rồi. 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi đã trộm 2 năm rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Nó đã lấy trộm thành thói quen rồi. Khi chúng con gặp nó thì nó 6 tuổi, đã ăn trộm 2 năm rồi, không sửa được nữa. Tức là nhìn thấy người khác có mà mình không có là nó liền muốn lấy về, muốn chiếm làm của riêng. Còn trộm đồ của người khác, trong tâm nghĩ như thế nào? Tôi không có thứ này tôi phải lấy được đúng không? Con cảm thấy người ta có những thứ rất đẹp, mình không có cũng rất muốn có thứ này, nên con đã lấy. Có lúc là như vậy à? Chúng ta thấy các cô chủ nhiệm nói những lời này, bản thân đứa bé sám hối. Chúng tôi được giáo dục rất sâu sắc. Sư phụ ngài thường nói đời người ở thế gian có 4 nền giáo dục. Đầu tiên là giáo dục gia đình, sau đó là giáo dục nhà trường. Chúng ta nhìn lại 2 nền giáo dục gia đình và nhà trường hiện nay, căn bản là không dạy. Không dạy cái gì? Không được trộm cắp. Ai dạy cái này chứ? Nếu có dạy cũng đặt ở chỗ rất thứ yếu, không cần thiết. Bạn xem trong đầu trẻ không có khái niệm này. Vậy cái gì quan trọng gì? Bạn xem ăn chơi hưởng thụ quan trọng, vào trường nổi tiếng là quan trọng, tài năng xuất chúng, khoe khoang trước mặt người khác là quan trọng. Không dạy những thứ này, đây là gì? Đây là nhân luân, nhân nghĩa lễ trí tính trong ngũ thường. Phá hoại ngũ thường thì con người chính là như vậy. Cho nên nói con người dứt bỏ luân thường thì yêu ma nổi dậy. Bạn xem chữ nhân này, con người không được dạy nữa, bất nhân thì sẽ như thế nào? Sẽ sát sanh, giết hại, sát hại, tổn hại, bất nhân, não hại chúng sanh. Bất nghĩa chính là trộm cắp, nghĩa chính là trộm cắp. Nhân nghĩa, lễ chính là không dâm loạn, không khiêu dâm, xem trọng lễ tiết. Hiện nay những thứ này đều không còn nữa, không nói lễ nữa. Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ. Bạn xem những đứa bé này đều đang học cách làm sao quyến rũ người khác, mặc những y phục hở hang, vô lễ. Trí, trí là gì? Không uống rượu. Uống rượu xong sẽ loạn tánh. Hiện nay là không có trí nữa rồi. Từ già đến trẻ đều ở đó uống rượu. Tính là gì? Không vọng ngữ, không nói dối lừa người khác. Hiện nay không trí, không tính nữa. Người nào cũng nói dối. Bạn xem cô bé này có thể lừa được bao nhiêu người. Được luyện thành mà, không phải nó sanh ra là được như vậy. Nói đến cuối cùng, tôi thêm một cái nữa, là vô sĩ, không có tâm hổ thẹn. Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính. Tôi thêm một cái nữa là không có tâm hổ thẹn. Mọi người nghe có đạo lý không? Hiện nay là lơ là giáo dục luân lý đạo đức rồi. Đây là cái mà trường văn hóa truyền thống chúng ta xem trọng. Bạn xem đứa trẻ này thành tích thi có tốt hơn nữa thì vẫn là một kẻ trộm, một tên trộm. Nhưng ở trong trường học, chỉ cần nó không bị phát hiện thì chính là một học trò tốt. Ở nhà chính là một đứa con ngoan, nó có thể lừa gạt được đại chúng. Trên thực tế thói quen trộm cắp này của nó càng ngày càng tăng trưởng. Các bạn nghĩ xem, tương lai đến một ngày nó trưởng thành rồi, nó cần không phải chỉ có bánh kẹo, nó cần tiếng tăm. Nó không đạt được thì nó sẽ phải trộm. Tiền ít thì vẫn không thể thỏa mãn nó, cho nên sẽ bị án rất nặng. Bạn nói vô đâu mà nó gặp nạn ngồi tù vậy? Do 7 tuổi đã học trộm cắp rồi. Học ở đâu vậy? Học ở trường. Vậy thì vì sao nhà trường không quản? Nhà trường dạy các môn văn hóa không quản những thứ này. Cho nên bạn đi hỏi thầy cô giáo, trong những trường đó con tôi trộm đồ, vì sao các thầy cô không quản vậy? Thầy cô đó sẽ nói như thế nào? Anh chưa đóng khoản tiền đó cho tôi. Bạn không nói được câu nào nữa. Đúng vậy, giáo dục hiện nay công nghiệp hóa rồi. Công nghiệp hóa còn dễ nghe, thực tế là tiền mà. Đi học khó biết mấy. Bạn cho rằng đi học rồi thì chúng có thể tốt được không? Đây chính là một thí dụ. Cam Túc là một nơi hẻo lánh như vậy, nhưng bạn xem một đứa trẻ con nhà nông bình thường, hiện nay đã làm kẻ trộm 2 năm rồi, học tập rất tốt, đem thành tích ra thì cha mẹ căn bản không nhận ra được. toán văn đều 10 thì có tác dụng gì không? Có thể cải đổi cả đời của nó. Cầu lành tránh dữ trở thành một người tốt, nguyện vọng như vậy có thành được không? Đó là nằm mơ. Vì sao vậy? Nhà trường, gia đình tất cả đều không có giáo dục luân lý đạo đức. Hiện nay gia đình nào dạy nhân nghĩa lễ trí tín chứ? Mà tất cả đều là gì? Là giết, là trộm, là dâm, là nói dối, uống rượu. Phụ huynh cảm thấy rất oan uổng. Chúng tôi không dạy sát đạo dâm vọng tửu. Bạn mở truyền hình lên, có đó mạnh hơn bạn dạy quá nhiều rồi. Cho nên phụ huynh chúng ta hiện nay hồ đồ. Người lớn hồ đồ ngày ngày vẫn ngồi đó xem. Cháu trai cháu gái ở bên cạnh bạn toàn bộ đều học cái xấu rồi. Bạn nói làm sao không học xấu được chứ? Dục vọng khởi lên rồi. Như nó vừa nói, món này ngon quá, mẹ ơi con muốn ăn món này. Gia đình không có điều kiện, không có điều kiện thì đi ăn trộm. Mọi người đã lơ là điểm này rồi. Bởi vì hiện nay truyền hình dạy đều là kích thích dục vọng của con người. Quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại là phải kích thích dục vọng tiêu dùng của con người. Những người này đương nhiên cũng bao gồm trẻ nhỏ. Bạn xem những quảng cáo đó, trẻ nhỏ nhìn thấy đều là chảy nước miếng. Những y phục mà chúng muốn mặc không có điều kiện à, thì chúng sẽ đi nghĩ cách. Đây chính là mầm mống tai họa. Cho nên hiện nay bạn ở nhà dạy nhân nghĩa lễ trí tín, mấy câu đó của bạn có thể sánh được với truyền hình sao? Bạn có thể sánh bằng những bạn học nhỏ bên ngoài đó sao? Mặc y phục đều là hàng hiệu, đón đưa đều là xe sang trọng, cha mẹ của nó cũng là khoe khoang. Sức mạnh này, sư phụ nói sức mạnh mê hoặc quá lớn rồi. Một cây kẹo nhỏ cũng có thể khiến con nhà bạn biến thành kẻ trộm. Càng huống hồ cám dỗ hiện nay vượt xa hơn nhiều một cái kẹo. Vậy bạn phải làm sao? Nhưng nếu bạn nói nhà tôi học văn hóa truyền thống, học Phật, chúng tôi không xem truyền hình, vậy con của bạn không ra ngoài sao? Chúng không có bạn học sao? Chúng luôn phải sống trong xã hội, phải giao tiếp với mọi người. Bạn nói phải làm sao? Đây là điều khiến người ta sợ nhất. Đứa trẻ này học điều xấu. Giống như các cô nói, các cô nhìn thấy trẻ nhỏ trộm đồ nhiều không? Quá nhiều rồi, đúng không? Rất nhiều à. Trẻ nhỏ thì 3-4 tuổi, lớn thì 20 tuổi đều đã trộm đồ. Nam trộm, nữ cũng trộm. Trẻ trong gia đình nghèo trộm, trẻ trong gia đình giàu cũng trộm. Các cô cho tôi xem một bức thư sám hối của một học trò. Đứa trẻ này là người Hồ Nam, học sinh nam, 15 tuổi. Trên thư đó viết, chẳng có gì mà nó không trộm. Ở nhà chỉ trộm tiền của cha mẹ cũng hơn 5.000 tệ rồi. Sau đó vào những trang web đòi trụy. Ở nhà lên mạng, cha mẹ nó có thái độ gì? Con mau lên mạng mà chơi điện tử đi, con làm phiền mẹ quá, bực mình quá đi. Người mẹ đều nói như vậy thì con cái sẽ không nói gì nữa. Sát đạo dâm vọng trên mạng đang dạy chúng, cái gì chúng cũng học được rồi. Sau khi học xong, trên thư sám hối đó nó viết, đến trường thì ăn cắp quần áo lót của phụ nữ. Là học ai vậy? Người thời đại chúng tôi đều chưa từng nghe nói qua. Còn có chuyện như vậy đó. Vì sao vậy? Người nước ngoài có tật xấu này. Các bạn xem, trẻ nhỏ của chúng ta đều học được rồi. Chúng cảm thấy thú vị. Bạn nói chúng hiểu cái gì chứ? Chúng hiểu được cái gì? Bạn không hiểu nhưng chúng đều hiểu. Cái gì chúng cũng biết. Vì sao vậy? Mạng internet dạy mà. Các bạn nghe đến chỗ này thì rung mình sợ hãi. Tương lai của một dân tộc, một đất nước chính là chúng. Sau khi chúng ta nhìn thấy thì phải làm sao? Ở nhà mọi người ngày ngày đều bận rộn kiếm tiền, giúp con cái cho người già, hoặc là giúp cho máy tính truyền hình, giúp cho bảo mẫu. Bạn nói chẳng phải là cái gì chúng cũng học được rồi sao? Năng lực của chúng chính là trộm cắp. Lớn lên rồi thì sát đạo dâm vọng đều biết làm. Những cái đó đã thành thục rồi mà. Trước đây chúng đã học những thứ này rồi. Bạn nói đứa trẻ này từ 7 tuổi đã bắt đầu học trộm đồ rồi. Hơn nữa 7 tuổi đã không khống chế được mình rồi. Đúng vậy. Hiện nay 9 tuổi, nó đã trộm 2 năm rồi. Việc này bị các cô phát hiện. Nhà trường không phát hiện nổi, ở nhà không phát hiện ra. Họ không quản ai cả, vì không đóng khoản tiền đó mà. Hiện nay dường như đều là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Giống như lấy cân lên cân vậy. chẳng ai có lương tri nữa rồi. Trước đây thời đại chúng tôi, đích thân tôi từng trải qua, trẻ nhỏ đánh nhau ở trên đường, người lớn không quen không biết cũng chạy đến, làm gì đấy, rồi khiển trách. Ngày nay bạn cho họ tiền họ cũng không quan tâm đến bạn, mọi người đều là quan hệ như vậy. Cho nên bạn đã từng nghĩ, những đứa trẻ này trưởng thành thì phải làm sao? Chẳng lẽ đây là con cháu mà chúng ta mong muốn hay sao? Chúng ta muốn nhận nền giáo dục này hay sao? Chẳng lẽ đây là kết quả mà chúng ta muốn hay sao? Chỗ các cô dạy dỗ nghiêm khắc, nghiêm túc tận trách nhiệm, những nơi khác đều không quản. Người nhà họ đều rất bận rộn, đợi khi chúng mười mấy tuổi phạm án lớn. Hiện nay những thanh thiếu niên đó phạm tội đều chẳng phải là do dục vọng hay sao? Do được bồi dưỡng từ nhỏ, những quan niệm của nhà kinh tế học đã bồi dưỡng dục vọng của con người. Được rồi, chúng có kinh nghiệm trộm cắp, kinh nghiệm lừa người rất phong phú. Từ 7 tuổi đã được rèn luyện rồi, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, chúng có nền tảng rất vững vàng. Bạn có thể nói đứa trẻ này là người tốt được sao? Miệng biết nói, tay biết viết thư pháp. Bạn xem những tài nghệ đó rất điêu luyện. Tôi tin là trẻ nhỏ ở rất nhiều gia đình trong thiên hạ, phụ huynh và thầy cô đều không ngờ là hóa ra chúng lại như vậy. Đúng vậy, bạn nói vì sao chúng tôi không nhìn ra? Chúng tôi lấy một thí dụ. Trên đường có hai chiếc xe đi trên đường cao tốc, cùng một phương hướng, cùng một tốc độ. Khi nhìn xe bên cạnh thì giống như nó không di chuyển, bạn xem nó giống như dừng lại với bạn vậy. Chứng tỏ điều gì? Bạn cùng đường với nó. Nhưng xe khác vì sao các bạn vừa nhìn liền thấy ra được vậy? Không phải chỉ đơn giản nói là nhìn thấy vỏ kẹo đó, đúng không? Liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tâm các bạn thanh tịnh, dục vọng ít. Đứa trẻ hoặc người lớn dục vọng hừng hực ở trước mặt bạn, bạn liếc mắt liền có thể thấy ra được. Bạn liền cảm thấy giống như nhìn xe đi ngược trên đường cao tốc vậy. Đó là hai phương hướng mà. Nói cách khác, sư phụ thường nói, tâm người an định rồi thì sẽ nhìn những sự việc này rất tường tận. Hiện nay vì sao phụ huynh nhìn không rõ ràng vậy? Vì bản thân họ còn lòng dạ rối bời, họ còn tham hơn cả trẻ nhỏ. Trẻ nhỏ tham một chút nhìn không ra, không sao, cũng tốt mà, cái này có tính là gì chứ? Còn có một vấn đề lớn mà các cô vừa mới nêu ra. Vì này thuộc về trẻ nhỏ, nhà nghèo nhưng con cháu nhà giàu cũng trộm cắp. Bạn xem có một cậu bé, tôi nhớ là nhà ở Sơn Đông, gia đình có tiền, có tài sản hàng mấy chục triệu tệ. Bạn xem cậu bé người Sơn Đông này, ở trường lấy trộm đồ, lấy trộm tiền. Khi đưa cậu ta đến chỗ mẹ cậu thì người mẹ không tin. Nhà chúng tôi nhiều tiền như vậy, có công ty phát hành cổ phiếu, cha làm tổng giám đốc. Không thể nào, nó làm sao có thể trộm tiền được chứ? Nhà tôi thiếu gì tiền? Vì sao chứ? Cô ấy rơi nước mắt, thật sự không biết. Tôi nói với người mẹ này là nhà cô không thiếu tiền, nhưng vô cùng thiếu sự hiểu biết đối với văn hóa truyền thống, đối với luân lý đạo đức. Làm sao biết được? Thầy có biết nguyên nhân là gì không? Tôi nói tôi biết. Nguyên nhân là gì? Tôi nói nó là con nhà giàu. Đứa con trai này của cô có phải là từ nhỏ muốn gì được đó không? Nhà tôi kiếm tiền chẳng phải là vì điều này hay sao? Tôi nói đúng. Hiện nay hầu hết gia đình nào cũng như vậy, con cái muốn gì cho đó. Tôi nói điều này đã hủy hoại con cái, bồi dưỡng chúng thành những kẻ trộm. Vì sao vậy? Tôi nói cô xem, muốn cái này thì cho cái này, muốn cái kia cho cái kia, đã hình thành cho chúng một quan niệm gì? Mình muốn thì nhất định là phải có, cha mẹ nhất định phải cho, không cho là sai. Cho con có được là điều hiển nhiên. Ai dạy vậy? Là cô dạy mà đúng không? Dù sao thì nên cho hay không nên cho, chỉ cần con tôi cần, con gái tôi cần, con trai tôi cần thì cũng phải nghĩ mọi cách để cho chúng. Cô đang dạy cho chúng cái gì? Là lý luận hoàn toàn sai lầm. Luân lý gì vậy? Tôi là ông lớn, con trai, con gái nói muốn, tôi là ông bà chủ. tôi là tiểu tổ tông, tôi muốn cái gì thì phải cho tôi cái đó, không làm hài lòng tôi thì tôi không sống nữa. Cô xem, cô dạy đó mà. Đây là thứ nhất. Thứ hai, trong quá trình cô dạy chúng, điều này là cô đang bồi dưỡng cái dục vọng của chúng. Nói cách khác, mọi dục vọng của chúng đều nhất định là phải được thỏa mãn, vậy thì dục vọng của chúng sẽ bùng cháy. Dục vọng hừng hực là điều kiện căn bản của đại tai nạn. Đứa trẻ này mới 9 tuổi, vì sao nó không khống chế được chính mình vậy? Nó vừa nói con không khống chế nổi, con đã đi trộm đồ. Vì sao vậy? Cái gì đang khống chế nó? Người học Phật chúng ta hiểu nghiệp lực đang khống chế nó, gọi là nghiệp lực lôi kéo bản thân không làm chủ được. Rõ ràng biết việc này là sai, sẽ bị đánh bị mắng. Việc đó không được nhưng nó vẫn phải đưa tay ra, cho dù là một cây kẹo nhỏ mình cũng phải trộm nó về. Chứng tỏ là dục vọng của nó, tức là nghiệp lực của nó, đã hoàn toàn khống chế tâm trí của chính nó rồi. Bản thân nó nói không có tác dụng gì. Cho nên bạn xem trên đường những kẻ giết người, phóng hỏa, trộm đồ, vì sao vậy? Vì họ không khống chế được bản thân mình. Vì sao vậy? Từ nhỏ đã được bồi dưỡng rồi. Ai bồi dưỡng vậy? Người làm cha mẹ bồi dưỡng, do cô bồi dưỡng. Tôi nói như người mẹ đó, sau khi dục vọng được bồi dưỡng rồi, cô đưa nó đến trường văn hóa truyền thống. Trường văn hóa truyền thống là dạy người tốt, không cho thói quen xấu ăn ngoài giặt. Ở nhà không cho ăn ngoài giặt thì chúng còn có thể sống được sao? Nó trái ngược nhau mà. Đột nhiên tiếp xúc, dục vọng của chúng ngày ngày bị thiêu đốt. Đột nhiên bạn đoạn mất ngoại duyên của chúng, chúng chịu không nổi. Giống như người hút thuốc phiện vậy, hút cần sa vậy. Bạn xem những người nghiện thuốc trước đây chính là như vậy. Nếu sau khi không có thì nước mũi nước mắt đều chảy ra. Người này không sống nổi nữa. Vì sao vậy? Bản thân họ đã bị bệnh rồi. Bạn xem trẻ nhỏ hiện nay, nếu bạn không cho chúng đồ như vậy thì chúng sẽ đánh, đánh mẹ, túm tóc mẹ. Chúng tôi xem bức ảnh đó rồi. Không cho thì con sẽ lấy mạng mẹ. Nếu không lấy mạng mẹ thì chúng sẽ tự lấy mạng mình, là tự sát. Đều là dục vọng đang sai khiến chúng. Ai bồi dưỡng dục vọng của chúng vậy? Vừa rồi chúng tôi nói là truyền hình, mạng internet. Còn có người lớn trong nhà, muốn gì cho đấy thì dục vọng đã được bồi dưỡng lên rồi. Bạn nhất định phải nhớ, dục vọng đã được bồi dưỡng thì bản thân chúng không thể làm chủ, không khống chế được. Cho nên đến trường văn hóa truyền thống thì cái này cũng không được, ăn cái kia cũng không được. Cô bé này chính là như vậy. Dục vọng đã được bồi dưỡng 2 năm rồi. Câu phụ huynh nói là ăn cái kẹo đó làm sao tính là dục vọng chứ? Đối với người lớn chúng ta thì đó là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng mà nói thì là chuyện lớn rồi. Chúng ta phải biết đây chính là tâm lý của chúng. Đối với trẻ mà nói thì chút thức ăn đó là việc rất lớn, chúng không khống chế được việc lớn đó, vậy thì phải làm theo những việc đó. Đó chính là số mệnh của chúng. Cho nên tôi nói với người mẹ đó là, vì sao con của cô đi trộm đồ? Việc này cô đã nghe rõ ràng rồi. Dục vọng của con nhà giàu cao hơn con nhà bình dân rất nhiều lần. Vì sao vậy? Từ nhỏ chúng đã hưởng thụ những điều này rồi. Nuông chiều, chiều chuộng mà. Những đứa trẻ được nuông chiều, có mấy đứa không đi trộm đồ chứ? Bạn nói trẻ nhỏ không như nhau, đều như vậy. Điều giống nhau thì tương lai đều phải ngồi tù. Thật đáng sợ. Còn không ngồi tù mà đi trộm đồ của người ta thì cũng bị đâm chết. Hiện nay các cô dùng thước giáo dục chúng, đây là yêu thương chúng. Tương lai ai yêu thương chúng chứ? Trước đây chúng tôi được biết, sau khi tên trộm đồ bị bắt thì sẽ bị đánh chết. Cảnh sát nhìn thấy, ồ đáng đời, ai quản bạn chứ? Ai bảo bạn là ăn trộm? Bạn xem. Cho nên dục vọng làm chủ, không dạy luân lý đạo đức, trẻ không có tiêu chuẩn. Hết thảy đều là xoay quanh ăn chơi hưởng thụ. Cho nên tôi nói với người mẹ đó là, con của cô sở dĩ trộm tiền là vì lúc nhỏ dục vọng này đã được đặt nền móng rồi, bây giờ không thể dập tắt được. Cho nên chúng nhất định phải được thỏa mãn dục vọng của chúng. Trong xã hội, công ty, xí nghiệp, trong bất cứ một đơn vị nào, chỉ cần không được thỏa mãn thì chúng nhất định sẽ nghĩ ra những cách tà vại. Những cách tà vại này nếu xảy ra chuyện thì có thể là phạm pháp. Cho nên tiết mục hôm nay, tiết mục này đặc biệt vô cùng quan trọng. Vì sao trẻ trộm đồ? Những thứ này mọi người không hiểu, hoàn toàn là xã hội thương nghiệp. Tiền nói là được, dục vọng làm chủ, kích thích dục vọng, kích thích tiêu dùng. Rời xa McDonald's, KFC thì đứa trẻ này không sống được. Đây đều là điềm báo xấu. Nói rõ cái gì? Nói rõ một chút đồ đó có thể khiến con của bạn đi vào chỗ chết. Con người như vậy cả đời có thể được bình an sao? Bạn có thể an tâm được hay không? Mọi người nhất định phải biết, đặc biệt là người lớn cảm thấy đây là chuyện nhỏ, có một chiếc bánh hamburger thôi mà, mua cho nó đi. Sai rồi. Đệ tử Quy nói, hãy nhận cho phân biệt rõ. Cái đó bạn nên ăn không? Cái gì bạn không nên ăn? Không nên, không phù hợp với bổn phận của mình. Hiện nay đứa trẻ này lấy thứ đó ăn. Ông bà đó nói, cho cháu đó mà, cháu ăn trước đi, cháu nội trước, ông nội sau. Đệ tử Quy dạy gì vậy? Từ xưa đến nay, chúng ta đã được nhận qua nền giáo dục này là nền giáo dục nhân tánh vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Giáo dục gì vậy? Nếu quần áo hoặc ăn uống, đồ ăn cái mặt không bằng người, tức là không bằng người khác, thì trong lòng đừng buồn, không nên buồn. Chỉ đức học, chỉ tài nghệ, so sánh cái này. Đức hạnh học vấn năng lực không bằng người phải tự gắng. Từ nhỏ đã dạy điều này, hiện nay đã phá bỏ những thứ này rồi, không cần nữa. Ngày ngày chăm chăm nhìn quần áo người ta mặc trên người, đồ ăn trong miệng, chỉ nhìn những thứ này. Bạn nói những đứa trẻ này có thể dụng tâm học tập được không? Sau khi đi học, bạn nói chúng học thuộc rất tốt, toán văn đều 10 điểm, điểm số rất cao. Tôi nói với bạn, sư phụ nói là ngụy quân tử. Nói một đằng làm một nẻo, ngụy quân tử là giả. Nói cách khác, từ mầm non chúng đã nhận nền giáo dục này cho đến khi tốt nghiệp đại học, tất cả đều dứt bỏ bằng không. Bằng cấp đó không có chút tác dụng gì, mà còn khiến chúng tăng trưởng ngạo mạn. Từ đây bạn biết giáo dục hiện nay thất bại ở chỗ nào. Là giáo dục tri thức không có chút liên quan nào với luân lý đạo đức, với tự tánh của chúng. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, không chút liên quan với tự tánh thuần tịnh thuần thiện, hơn nữa đều là phá hoại.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử Quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.